Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với chính quyền xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Maurice. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay, thứ sáu trong tuần thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Andre Kintegon, Paulo Chung Hai San và các bạn tự đạo. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người, có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, và Joanna, vợ ông Cuda, quản lý của vua Herode, và bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bất cứ một sự kiện hay một biến cố gì được ghi lại trong sách Tin Mừng cũng đều là một bài học hữu ích. Chẳng hạn, bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể ra một số phụ nữ, đạo đức có, tội lỗi cũng có, đi theo Chúa Giêsu và giúp đỡ người trên hành trình truyền giáo. Sự hiện diện của các phụ nữ này cho chúng ta biết thái độ và quan niệm của Chúa Giêsu đối với phụ nữ. Thời này, chúng ta nghe nói nhiều vấn đề về giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng hay nam nữ bình quyền trên mọi phương diện. Đó là một trong những mục tiêu, khuynh hướng cách mạng từng được đề ra và thế giới đã và đang thực hiện. Nhưng vấn đề ấy chẳng phải là mới mẻ gì, vì ngay từ thế kỷ thứ nhất của công nguyên này đã có người khởi xướng, đó là Chúa Giêsu. Trước quan niệm hẹp hòi của xã hội Do Thái, người phụ nữ bị thua thiệt về quyền lợi cũng như trong cách đối xử, thậm chí người phụ nữ bị coi như là đầu mối của tội ác và là chiếc mốc ma quỷ. Đó là quan niệm của xã hội thời đó, nhưng quan niệm của Chúa Giêsu về phụ nữ thì hoàn toàn khác hẳn. Trong toàn bộ giáo huấn của Chúa, không thấy có điều gì tỏ ra kỳ thị đối với phụ nữ, vốn là thái độ thịnh hành thời đó. Ngược lại, lời nói và hành động của Chúa luôn tỏ ra tôn trọng và đề cao cần phải có đối với phụ nữ. Nói chung, phong cách Chúa Giêsu nói về phụ nữ và nói với phụ nữ, cũng như cách cư xử của Ngài với phụ nữ, rõ ràng là một điều hoàn toàn mới mẻ với phong tục, tập quán thời của Ngài bấy giờ. Bởi vì đối với Chúa Giêsu không có sự phân biệt đối xử giữa người nam và người nữ, cả hai đều bình đẳng, vì cả hai đều được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Quả vậy, khi công bố tông thư ơn gọi và phẩm giá của người phụ nữ ngày 30 tháng 9 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết rằng, người nam và người nữ là hai ngôi vị bình đẳng, cùng một phẩm giá là hình ảnh giống Thiên Chúa, vừa đồng thời bổ túc cho nhau. Trước Thiên Chúa, không có vấn đề đàn ông hay đàn bà, nhưng là tội nhân hay thánh nhân mà thôi. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, khi để cho các phụ nữ đi theo phụ giúp mình và các môn đệ trên hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu quả thật đã làm một cuộc cách mạng khi đảo lộn quan niệm về nữ giới nơi những người đồng thời với Ngài. Điều này chứng tỏ rằng trong giáo hội của Chúa Giêsu không hề có sự phân biệt nam nữ. Đối với Chúa Giêsu, mọi người bất luận là ai cũng đều được mời gọi để loan báo tin mừng qua cách sống, vai trò cũng như qua giới tính của mình. Tất cả đều bổ túc cho nhau, để cùng nhau phục vụ, hầu nước Chúa và lời của Người luôn được hiển trị và vang xa. Lạy Chúa Giêsu, ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được lời Chúa chạm đến. Xin cho mỗi người chúng con, dù là thành phần hay vai trò nào, đều biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Thiên Chúa ban để cho danh Chúa Cha cả sáng và nước của Người trị đến ngay nơi trần thế này. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời, trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi. tình con vẫn rạng ngời.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Tòa Thánh quan tâm bảo vệ người dễ bị tổn thương. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên bày tỏ đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, chống lại nạn lạm dụng tính dục. Đây là vấn đề được bàn tới cùng nhiều đề tài khác trong khóa họp toàn thể lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 11 đến 15 tháng 9 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban San O'Malley, cũng là Tổng giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Thông cáo công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua cho biết, trong 5 ngày nhóm họp, các thành viên ủy ban cũng thảo luận về những đường hướng chỉ đạo và quy luật để thăng tiến việc bảo vệ các trẻ vị thành niên với những sáng kiến khác nhau, trong đó có việc phát triển và liên tục kiện toàn các phương thế để kiểm chứng việc bảo vệ trẻ em. Đầu khóa họp, giống như hồi tháng 4 năm nay, ủy ban đã nghe chứng từ của một nạn nhân từ Brazil đã bị giáo sĩ và cả người thân trong gia đình lạm dụng. Trước khóa họp, đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa các thành viên của ủy ban với nhiều bộ và cơ quan của tòa thánh, với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho việc bảo vệ các trẻ vị thành niên ở mọi cấp độ trong giáo hội. Ủy ban nhận xét rằng, luôn luôn cần có một nền văn hóa và sứ mạng bảo vệ trẻ em, và điều này phải được nhất loạt đưa vào đời sống của giáo hội trên bình diện thế giới. Ủy ban tiếp tục làm việc với các nạn nhân và những người sống sót, với một loạt các chiến lược nhắm phát triển những diễn đàn, qua đó giáo hội có thể lắng nghe những tiếng nói của các nạn nhân và hội nhập họ vào trong cuộc sống và sứ mạng của giáo hội. Đã có những chương trình tiên phong trong lĩnh vực này tại ba châu lục. Ngoài ra, các thành viên ủy ban tiếp tục góp phần huấn luyện bằng nhiều cách và nhiều nơi trên thế giới, theo lời thỉnh cầu của các hội đồng giám mục, các giáo phận và dòng tu, phong trào và hội đoàn về vấn đề bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã khai giảng năm học mới 2019-2020 với chủ đề Hãy sống theo thần khí. Về hiệp dân thánh lễ khai giảng, có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệp, Đức cha Gioan Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, quý cha trong ban đào tạo của Đại chủng Việt, cùng 287 chủng sinh gồm 3 phân khoa, tu đức, triết học và thần học. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã cho biết hai lý do chính mà Ngài chọn câu khẩu hiệu Hãy sống theo thần khí. Thứ nhất là để thực hiện điều mà Đức Hồng Y Philomi, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo căn dặn trong thư gửi cho Ngài khi Ngài nhận tòa Tổng giám mục Hà Nội. Và thứ hai là dựa vào những thực tế của giáo hội Việt Nam, đặc biệt là giáo tỉnh Hà Nội mà các vị chủ chân rất thao thức khi đã ngồi họp bàn với nhau để tìm ra giải pháp làm sao để nâng cao chất lượng linh mục vừa phù hợp với thời đại mà lại là linh mục như lòng Chúa mong ước. Mở đầu thánh lễ, cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế đã thay mặt đại chủng viện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Hồng Y, Đức Tổng, cha Tổng đại diện, quý Đức cha, quý cha cùng quý ân nhân. Với cương vị giám đốc đại chủng viện, cha cũng xin mọi người hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho đại chủng viện. Giảng trong thánh lễ suy tôn thánh giá, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi người ý thức rằng đừng quên thông điệp của thập giá với mỗi người trước một xã hội càng có nguy cơ tục hóa và càng lãng quên ơn Chúa. Đối với thế gian, thập giá là một câu chuyện buồn, còn đối với những người Kitô hữu thì thập giá là ngôn ngữ yêu thương, tình thương của Chúa đối với con người. Đức Tổng Giuse đã lấy lại câu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để nhắn nhủ mỗi chúng sinh. Học để biết, học để canh tân, học để phục vụ và học để yêu mến. Mỗi chúng sinh xác định được mục đích của việc học thì sau này sẽ là một linh mục tốt, một linh mục như lòng Chúa mong ước. Sau bài giảng là lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành của cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế, cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm cùng quý cha mới giảng dạy tại Đại chủng viện. Tin Phnom Penh. Hài cốt song thân Thánh nữ Teresa Hải Đồng, Thánh Du Campuchia. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, hài cốt hai thánh Louis và Jelly Martin, song thân Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, đã kết thúc cuộc Thánh Du 3 tuần lễ tại Campuchia, và biến cố này trùng vào dịp kết thúc 3 năm giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh dành cho gia đình từ năm 2017 đến 2019. Hài cốt hai thánh được đưa từ Pháp đến Campuchia ngày 25 tháng 8. Trong 3 tuần lễ lưu lại tại nước này, nhiều thánh lễ, nhiều cuộc rước kiệu, giảng thuyết, học hỏi giáo lý, văn nghệ và canh thức cầu nguyện đã được tổ chức trong dịp Thánh Du hài cốt hai thánh Louis và Jelly Martin. Hai vị là đôi vợ chồng đầu tiên không phải là tử đạo, được tôn phong hiển thánh tại Roma ngày 19 tháng 10 năm 2015. Đức cha Olivier, đại diện tông tòa Phnom Penh, giải thích rằng hai thánh song thân của thánh nữ Teresa là mẫu gương cho toàn thể giáo hội về sự đơn sơ, lòng gắn bó với Thiên Chúa và sự đồng lòng với nhau. Hai vị là mẫu gương cho mọi gia đình thời nay nhiều khi bị phân tán. Campuchia hiện nay có 15 triệu dân cư, trong đó 95% là người Khmer bản xứ, phần còn lại là người Việt và Hoa. 93% Campuchia là Phật tử. Số tín hữu công giáo chỉ có khoảng 20.000 người, tương đương với 0,15% dân số. Tin Australia. Công giáo tại bang Tasmania phê bình luật buộc vi phạm bí mật tòa giải tội. Giáo hội công giáo tại bang Tasmania bên Australia từ chối vi phạm bí mật tòa giải tội, mặc dù nghị viện bang này vừa thông qua luật buộc tất cả mọi người dân, kể cả các cha giải tội, phải trình báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đây là bang thứ 5 ở Australia ban hành luật này, và các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại các địa phương đó đều phê bình các đạo luật như vậy. Luật của bang Tasmania buộc tất cả mọi công dân, đặc biệt là các linh mục, cảnh sát, giáo chức và cộng tác viên trong các dịch vụ sức khỏe, phải tố cáo với nhà nước những vụ lạm dụng, ai bất tuân luật sẽ bị phạt tới 21 năm tù. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Đức cha Julian Porteus, tổng giám mục giáo phận Hobart, thủ phủ bang Tasmania, nói rằng các linh mục không thể tuân hành một luật đời để vi phạm bí mật tòa giải tội. Đức tổng giám mục cũng tỏ ra nghi ngờ về sự hữu ích của luật mới được nghị viện bang Tasmania thông qua hôm 11 tháng 9 trước đó. Ngài nói, tôi tin rằng luật tại bang Tasmania này không tăng cường việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, đúng hơn nó tạo nên hậu quả ngược lại. Các thủ phạm lo sợ sẽ bị tố cáo và càng không xưng các tội nặng của họ. Trong thời gian trước đây, một số bang như Nam Úc, Victoria, lãnh thổ miền Bắc và bang thủ đô Canberra đã ban hành luật tương tự. Nghị viện các bang này ban hành luật trên đây vì Ủy ban Hoàng gia điều tra có nói đến những vụ những kẻ lạm dụng trẻ em đã xưng tội để được tha thứ rồi lại tái phạm. Nhiều giám mục Australia phê bình luật buộc vi phạm bí mật tòa giải tội vì không một tội nhân nào xưng thú tội để bị tố giác với nhà chức trách nếu che giải tội bị buộc phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Giáo luật Công giáo phạt bạn tuyệt thông tức khắc những che giải tội nào tiết lộ bí mật đã nghe được trong tòa giải tội. Tin Moscow. Thường vụ chính thống Nga đề cao quan hệ tốt đẹp với giáo hội Công giáo Ba Lan. Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đề cao quan hệ tốt đẹp giữa chính thống Nga và giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Hồi tuần qua, Đức Hồng y Kazimir Nix, tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsawa của Ba Lan, đã thực hiện một cuộc viếng thăm không chính thức tại tòa thượng phụ chính thống Nga ở Moscow. Đức Hồng y đã gặp Đức tổng giám mục Hilarion, chủ tịch hội đồng ngoại vụ tòa thượng phụ chính thống, và sau đó được Đức Thượng phụ Kirin tiếp kiến tại đăng viện Thánh Daniel ở Moscow. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga. Tuyên bố nhân dịp này, Đức Thượng phụ Kirin cho biết, chúng tôi có những quan hệ tốt đẹp với Hội đồng giám mục Ba Lan, nhất là từ cuộc viếng thăm của tôi tại Ba Lan. Quan hệ này được vun trồng và bảo tồn vì giáo hội Công giáo tại Ba Lan cũng như giáo hội chính thống Nga là những lực lượng dẫn thân tăng cường các giá trị Kitô trong đời sống của các dân tộc liên hệ. Tuy có những điều phức tạp trong lịch sử quan hệ chính trị giữa hai nước, nhưng cả hai giáo hội đều thuộc về cùng một hệ thống các giáo trị và có thể làm tất cả những gì có thể để củng cố niềm tin nơi Chúa Kitô trong đời sống của các quốc gia liên hệ. Đức Thượng phụ Kirin nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài hồi tháng 8 năm 2012 tại Ba Lan và có dịp gặp hội đồng giám mục nước này và đã có buổi cử hành phụng vụ long trọng trên núi Gambaka có sự hiện diện của các giám mục Công giáo Ba Lan. Ngoài ra, sứ điệp chung của Công giáo Ba Lan và chính thống Nga gửi hai dân tộc liên hệ là một căn bản tốt đẹp cho tương quan giữa hai bên. Ba Lan đã từng bị Nga chiếm đóng. Lãnh thổ Ba Lan bị cắt cho đế quốc Nga hồi cuối thế kỷ thứ 18, rồi sau đó Ba Lan bị chiếm đóng do hiệp ước giữa Nga và Đức Quốc xã hồi năm 1939. Lịch sử Ba Lan diễn ra trong những tương quan xung đột với Nga và cả miền Đông Đức. Tin Iraq. Đức Hồng Y Sako nói rằng, sự hiện diện của Kitô giáo tại vùng Ninive lại bị đe dọa. Đức Hồng y Louis Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, lên tiếng báo động rằng sự hiện diện của Kitô giáo tại vùng bình nguyên Ninive lại bị đe dọa vì sự thay đổi dân số do các lãnh tụ Hồi giáo đang tạo nên. Số người bị ám sát hoặc phải di tản gia tăng. Trong một lá thư gửi các vị lãnh đạo chính trị Iraq được phổ biến trên trang mạng của Tòa Thượng Phụ, Đức Hồng Y Sako khẳng định rằng, nghĩa vụ nhân đạo, luân lý và quốc gia của chính quyền Iraq cũng như nhân dân nước này là hỗ trợ sự sống còn và giúp các tín hữu Kitô lưu lại tại vùng bình nguyên Ninive như thành phần của quốc gia và xã hội địa phương. Vùng bình nguyên Ninive ở mạn Bắc Iraq là nơi có đông đảo các tín hữu Kitô sinh sống. Hồi tháng 8 năm 2014, các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã tấn công vùng này và 125.000 Kitô hữu phải di tản lên miền Kurdistan để lánh nạn. Trong thời gian qua, các tín hữu Kitô đã dần dần hồi hương và tái thiết, nhưng nay sự sống còn của họ lại bị đe dọa. Trong thư gửi chính quyền, Đức Hồng Y Sako viết, điều thiết yếu là loại trừ những bất công, bảo đảm sự công bằng và các quyền cho các tín hữu Kitô. Sự hiện diện của họ là một phong phú trong lịch sử và nền văn minh. Các Kitô hữu không tìm kiếm đặc ân, nhưng chỉ mong được bình đẳng như mọi công dân khác ở Iraq. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hội Công giáo tại Iraq tố giác sự hiện diện của các dân quân Hồi giáo Shiite và các nhóm võ trang đe dọa tương lai của các tín hữu Kitô trong vùng. Trong thư, Đức Hồng Y Sako tố giác sự tranh giành quyền lực giữa các nhóm Hồi giáo Shiite và quân đội chính phủ Iraq ở vùng bình nguyên Ninive, với mục đích thay đổi dân số trong một vùng theo truyền thống có đa số dân theo Kitô giáo. cuộc xung đột hiện nay tại vùng Ninive nhắm trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi vùng lịch sử này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn Maurice nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm 9 tháng 9 vừa qua. Chiều ngày thứ Hai 9 tháng 9 vừa qua, sau khi hội kiến với Tổng thống và Thủ tướng của đạo Maurice, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính phủ, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong dinh Tổng thống. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói: Thưa Tổng thống, Thủ tướng, quý thành viên chính phủ và ngoại giao đoàn, quý vị đại diện của xã hội dân sự và các tôn giáo, thưa quý vị, tôi xin gửi lời chào thân ái tới các vị trong chính quyền Maurice, và tôi cảm ơn các vị vì lời mời đến thăm nước Cộng hòa này của các bạn. Tôi cảm ơn Thủ tướng đã có những lời chào thân ái, và cùng với Tổng thống đã đón tiếp tôi nồng nhiệt. Tôi xin chào các thành viên chính phủ, các đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của các đại diện các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác ở Maurice, và tôi cảm ơn các vị rất nhiều. Nhờ chuyến viếng thăm ngắn ngủi này, tôi rất vui mừng được gặp gỡ dân tộc của các bạn. Nội dân không chỉ về sự đa dạng văn hóa, sắc tộc và tôn giáo, nhưng trên hết về vẻ đẹp nảy sinh từ khả năng nhận biết, tôn trọng và hài hòa những khác biệt hiện có trong viễn tượng một đề án chung. Điều này tóm lược lịch sử của dân tộc các bạn được hình thành từ sự du nhập những người di cư đến từ các chân trời và lục địa khác nhau, những người mang đến đây truyền thống, văn hóa và tôn giáo của riêng họ, và dần dần học cách trở nên phong phú từ những khác biệt của người khác, và học cách chung sống với nhau cũng như phấn đấu để xây dựng một xã hội dấn thân cho thiện ích chung. Về khía cạnh này, các bạn thủ đắc một tiếng nói đầy thẩm quyền, một tiếng nói đã được chứng thực trong cuộc sống. Đó là tiếng nói nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình lâu dài có thể đạt được khi chúng ta khởi đi từ xác tín rằng, sự đa dạng là một điều tuyệt vời khi nó có thể tham gia không ngừng vào tiến trình hòa giải và đóng dấu một loại giao ước văn hóa dẫn đến sự đa dạng hài hòa. Điều này lại trở thành nền tảng và cơ hội để xây dựng sự hiệp thông thật sự trong đại gia đình nhân loại mà không thấy cần phải gạt ai ra ngoài lề, không cần loại trừ ai hoặc khước từ bất cứ ai. DNA của dân tộc các bạn lưu giữ ký ức về những phong trào di cư đã mang các vị tổ tiên của các bạn đến với hòn đảo này, và khiến họ cởi mở với những khác biệt, tích hợp và đề cao những khác biệt ấy vì thiện ích của tất cả mọi người. Vì lý do đó, tôi khuyến khích các bạn trong niềm trung thành với nguồn gốc của mình, hãy chấp nhận thách thức chào đón và bảo vệ những người di dân ngày nay đang tìm kiếm công ăn việc làm, và nhiều người trong số họ đang tìm kiếm một điều kiện sống tốt hơn cho gia đình mình. Xin hãy nỗ lực để chào đón họ theo gương của tổ tiên các bạn là những người đã chào đón nhau. Xin hãy trở thành những nhân vật chính và những người bảo vệ một nền văn hóa gặp gỡ thật sự cho phép người di cư và tất cả mọi người được tôn trọng về phẩm giá và quyền lợi của họ. Khi nhớ lại lịch sử gần đây của dân tộc các bạn, tôi muốn đóng góp tích cực cho truyền thống dân chủ đã biến Maurice trở thành thiên đường của hòa bình. Tôi bày tỏ hy vọng rằng, nghệ thuật dân chủ sống động này có thể được trau dồi và phát triển, đặc biệt là bằng cách chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Đời sống chính trị đích thật dựa trên luật pháp và trên các mối quan hệ thẳng thắn và công bằng giữa các cá nhân, được căn tân bất cứ khi nào chúng ta tin tưởng rằng mọi người nam nữ và mọi thế hệ đều hứa hẹn những năng lượng tương tác mới, trí tuệ, văn hóa và tinh thần. Cầu xin cho những người dấn thân trong cuộc sống chính trị của Cộng hòa Maurice là những tấm gương sáng cho những người nam nữ đang tin tưởng vào các bạn, và đặc biệt là những người trẻ tuổi. Qua hành vi và quyết tâm của các bạn chống lại tất cả các hình thức tham nhũng, các bạn có thể chứng minh tầm quan trọng trong dấn thân của mình đối với thiện ích chung, và luôn xứng đáng với sự tin tưởng của đồng bào. kể từ khi được độc lập, đất nước của các bạn đã trải qua một sự phát triển kinh tế ổn định. Chắc chắn đó là một lý do để vui mừng, nhưng cũng phải cảnh giác. Trong bối cảnh hiện nay, dường như sự tăng trưởng về kinh tế không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng bởi một số cơ chế và quy trình, nó thậm chí có thể gạt sang một bên một số người nhất định, đặc biệt là giới trẻ. Đó là lý do tại sao tôi muốn khích lệ các bạn thúc đẩy một chính sách kinh tế tập trung vào con người và dựa trên quan điểm phân chia tốt hơn thu nhập xã hội, tạo công ăn việc làm và nâng đỡ người nghèo. Tôi khuyến khích các bạn đừng chiều theo cám dỗ của một mô hình kinh tế ngẫu tượng, trong đó người ta thấy cần phải hy sinh nhiều sinh mạng con người trên bàn thờ đầu cơ và duy lợi nhuận, đồng thời chỉ chú ý vào những lợi thế ngắn hạn, bất kể những phương hại trong việc bảo vệ người nghèo, môi trường và các tài nguyên của nó. Điều này liên quan đến việc tiến lên một đường lối tích cực, như Đức học EPS đã viết nhân kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Maurice, trong đó bao gồm các hoạt động cho một sự hoán cải sinh thái toàn diện. Sự hoán cải đó không chỉ tìm cách tránh các hiện tượng khí hậu kinh hoàng hoặc các thảm họa thiên nhiên trầm trọng, mà còn thúc đẩy sự thay đổi trong cách chúng ta sống, để sự tăng trưởng kinh tế có thể thực sự mang lại lợi ích cho mọi người, đồng thời không có nguy cơ gây ra thảm họa sinh thái hoặc các khủng hoảng xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với cách thức các tôn giáo khác nhau tại Maurice này, vừa tôn trọng bản sắc cụ thể của mình, vừa biết cộng tác với nhau để góp phần hòa hợp xã hội và nâng cao giá trị siêu việt của sự sống chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa giản lược hóa. Và tôi bày tỏ mong muốn một lần nữa là người công giáo ở Maurice hãy tiếp tục tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả đã ghi dấu ấn sâu sắc trên lịch sử của dân tộc. Cảm ơn chứng tá của anh chị em. Một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn đã chào đón tôi thật nồng nhiệt. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho dân tộc của các bạn và mọi nỗ lực của các bạn đối với sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa, văn minh và truyền thống tôn giáo khác nhau trong việc thúc đẩy một xã hội công bằng, một xã hội không quên những người trẻ và trên hết là những người dễ bị tổn thương nhất. Xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục đồng hành cùng anh chị em và bảo vệ anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa, chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo, vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin Công giáo và lãnh nhận các bí tích, thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã tránh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin Công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếp thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế, vào dịp năm Thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới Công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ ràng rằng, dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo, còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tin xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn, và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại, và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, Người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau, nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ta hãy sáng suốt, có cái nhìn chiêm niệm về các biến cố, chứ đừng đưa ra những phán đoán vội vã. Hãy tin rằng, một tín hữu chân chính sẽ sinh hoa trái trong thời gian thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư ngày 18 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi tại quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi tiến lên lễ đài tại thềm đền thờ. Sau phần tôn vinh lời Chúa qua đoạn sách Tông đồ Công vụ đoạn 5 kể lại cuộc họp của Thượng hội đồng Do Thái muốn kết án các tông đồ vì đã bất tuân lệnh cấm vẫn cứ rao giảng Đức Kitô, nhưng ông Gamaliel đã lên tiếng ngăn cản. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Đây là bài thứ 8, trong đó Ngài nói về những tiêu chuẩn phân định do hiển triết Gamaliel đề nghị khi ông nói với công hội Do Thái rằng, quý vị đừng chống lại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục giáo lý về sách Tông đồ Công vụ. Đứng trước lệnh cấm của những người Do Thái không được phép giảng dạy nhân dân Chúa Kitô, ông Phêrô và các tông đồ can đảm trả lời rằng, không thể bân phục kẻ muốn ngăn chặn việc loan báo tin mừng trong thế giới. Thế là, 12 tông đồ chứng tỏ mình tuân phục đức tin mà các vị muốn khơi dậy nơi tất cả mọi người. Thực vậy, từ lễ hiện xuống, các vị không còn là những người đơn độc nữa. Các vị cảm nghiệm một sự hiệp lực đặc biệt khiến các vị không còn tập trung vào mình và làm cho các vị nói, chúng tôi và Thánh Linh, hoặc nói, Thánh Linh và chúng tôi. Vững mạnh nhờ liên kết ấy, các tông đồ không để cho một ai hăm dọa, các vị không chùn bước trong tư cách là chứng nhân can đảm của đấng phục sinh, như các vị tử đạo trong mọi thời đại kể cả ngày nay. Cuộc vượt qua chết và sống lại của Chúa Kitô cần được kể lại và phổ biến do những người là chứng nhân trực tiếp cùng với Thánh Linh. Vì thế, lời tin mừng không thể bị xiềng xích và cũng không bị buộc phải im bặt. Các tông đồ là những loa phóng thanh của Thánh Linh, được Chúa phục sinh sai đi loan báo mau lẹ và không chút do dự lời ban ơn cứu độ. Sự quyết tâm này làm cho chế độ tôn giáo của Do Thái rúng động, họ cảm thấy bị đe dọa và đã trả bằng bạo lực và kết án tử. Nhưng giữa thượng hội đồng Do Thái, có một tiếng nói khác của một người biệt phái đã quyết định ngăn chặn phản ứng của các đồng nghiệp, đó là ông Gamaliel, một nhà thông luật được toàn dân kính nể. Nơi trường phái này, Paulo đã học cách tuân giữ luật của cha ông. Gamaliel lên tiếng và chứng tỏ cho các anh em mình về cách thức thực thi nghệ thuật phân định đứng trước những tình trạng vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ông Gamaliel trưng dẫn một số nhân vật tự xưng mình là Đấng Mê-si-a và chứng minh rằng mỗi dự phóng phạm nhân thoạt đầu có thể đạt được sự đồng thuận và ủng hộ, nhưng rồi nó chìm xuống. Trong khi tất cả những gì đến từ trên cao và mang dấu vết của Thiên Chúa thì sẽ tồn tại. Vì thế, ông Gamaliel kết luận rằng, nếu các môn đệ của ông Giê-xu thành Nazareth đã tin một người lừa bịp, thì họ sẽ tan biến trong hư vô. Trái lại, nếu họ theo một vị đến từ Thiên Chúa, thì tốt hơn chúng ta đừng bài trừ họ. Và ông Gamaliel cảm giác rằng, quý vị đừng chiến đấu chống lại Thiên Chúa. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận định rằng, nhân vật tự do và được soi sáng ấy đã trực giác thấy rằng, các môn đệ của Đức Kitô khác với bất kỳ giáo phái nào, và ông tỏ ra đầy lòng kính sợ Chúa qua việc muốn bảo tồn mạng sống của người mà, theo các đồng nghiệp của ông, họ đáng chết. Ngoài ra, ông Gamaliel chứng tỏ mình được ơn khôn ngoan tiên tri vì ông mời gọi những người khác hãy cẩn thận đừng chiều theo cám dỗ vội vã, và hãy học cách chờ đợi những diễn biến trong tiến trình qua thời gian. Thực vậy, Thiên Chúa cũng nói và biểu lộ qua thời gian, chứng tỏ mỗi sự việc có đứng vững hay không. Những lời nói của ông Gamaliel, bình tĩnh và sáng suốt, cho thấy biến cố Kitô dưới một ánh sáng mới và mang lại những tiêu chuẩn theo tinh thần tin mừng, vì mời gọi nhìn nhận một cây qua hoa trái của nó. Những lời ấy đánh động tâm hồn và đạt được kết quả mong muốn, đó là các thành viên khác của Thượng Hội đồng Do Thái đã theo ý kiến của ông và từ bỏ ý định kết án tử hình cho các tông đồ. Áp dụng vào hoàn cảnh của các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, sự phân định do Gamaliel thực hiện là một nghệ thuật quý giá cho tất cả chúng ta, cộng đồng giáo hội trong ngàn năm thứ ba này, vì sự phân định ấy mời gọi chúng ta hãy sáng suốt, có cái nhìn chiêm niệm về các biến cố, chứ đừng đưa ra những phán đoán vội vã. Hãy đón nhận năng động của một tiến trình trong thời gian lâu dài và bao quát hơn. Hãy tin rằng một tín hữu chân chính sẽ sinh hoa trái trong thời gian thích hợp. Sự phân định ấy mời gọi chúng ta hiểu rằng phân định không trụ liệu những giải pháp tiêu chuẩn, vì đó là một nghệ thuật, một việc thực hành trí tuệ khôn ngoan của con cái Thiên Chúa, là những người học cách nhìn thấy những dấu vết sự hiện diện của Chúa Cha trong lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh hoạt động trong chúng ta như những cá nhân hoặc trong tư cách là cộng đoàn, để chúng ta có thể đạt được tập quán phân định. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết nhìn thấy sự thống nhất trong lịch sử cứu độ qua những dấu hiệu về sự đi qua của Thiên Chúa trong thời đại chúng ta và trên khuôn mặt của những người ở cạnh chúng ta, để chúng ta học biết rằng thời gian và những khuôn mặt nhân trần là những sứ giả của Thiên Chúa hằng sống. Bài huấn dụ giải trên đây bằng tiếng Ý được các linh mục thông dịch tóm tắt trong các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan, cùng với các lời chào của Đức Thánh Cha. Ngài cũng nhắc đến một số nhóm hành hương từ các nước. Với các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắc đến Thánh Stanislav Kostka, giảm tên, đã hy sinh rất nhiều để theo đuổi ơn gọi. Thánh nhân là mẫu gương cho nhiều người trẻ khác trong việc vượt qua mọi khó khăn để đáp lại tiếng Chúa gọi trong đời tu trì và linh mục. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ các tín hữu rằng, ngày 21 tháng 9 tới đây là ngày thế giới về bệnh Alzheimer, bệnh suy thoái não bộ, gây hại cho bao nhiêu người nam nữ. Do bệnh này, họ thường trở thành nạn nhân của bạo lực, bị ngược đãi, và bị những lạm dụng chà đạp phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải các tâm hồn và cho những người bị bệnh suy thoái não bộ, cho gia đình họ và những người yêu thương chăm sóc họ. Tôi cũng hiệp ý cầu nguyện nhớ đến bao nhiêu người bị bệnh ung thư để họ ngày càng được nâng đỡ trong việc phòng ngừa cũng như chữa trị bệnh này. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sed.
Veniterium nostrum in nomine Domini.
Dipersit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong công viên, một người phụ nữ đang ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế đá gần sân chơi cho trẻ em. Người phụ nữ chỉ tay về phía cậu bé mặc áo thun đỏ đang chơi cầu trượt ở gần đó và nói, đó là con trai tôi. Người đàn ông đáp lời, nó trông rất khỏe mạnh, còn con trai tôi là đứa mặc áo thun màu xanh ấy. Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói theo với cậu con trai rằng, về thôi con ạ. Cậu bé quay lại nhìn bố, nài nỉ, 5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi. Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng. 5 phút nữa trôi qua, người đàn ông đứng dậy và nói, Sao, bây giờ chúng ta về được chưa con? Cậu bé lại nài nỉ một lần nữa. Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi. Người đàn ông lại mỉm cười và nói, được rồi. Người phụ nữ thấy vậy thì thốt lên, ông thật là một người cha kiên nhẫn. Người đàn ông cười và chậm rãi nói, con trai lớn của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái, trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nó, và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với đứa con trai còn lại duy nhất này. Thằng bé đang nghĩ là nó có thêm 5 phút để tung tăng chạy nhảy. Nhưng chính tôi thì có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường dành sự quan tâm đặc biệt cho những điều được coi là quan trọng nhất đối với họ. Từ kinh nghiệm tiếc nuối vì đã không dành đủ sự quan tâm và thời gian dành cho đứa con trai quá cố, người cha trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã biết trân trọng thời gian ở bên đứa con trai còn lại của mình. Và ông cũng biết ân cần, quan tâm đến niềm vui và những cảm xúc của con mình nhiều hơn. Nhịp sống hôm nay với đủ thứ kiểu lo toan và vội vã, khiến nhiều lúc chúng ta quên đi việc lưu tâm đến sự hiện diện của người khác. Không chú ý đến những người đang gặp khó khăn và đau khổ xung quanh là một thiếu sót về đức ái. Nhưng thái độ thiếu lưu tâm đến các trẻ nhỏ lại có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng, khiến chúng ta phải ân hận suốt đời. Trẻ em thường không có khả năng tự bảo vệ mình, nên chỉ biết cậy dựa hoàn toàn vào sự che chở, bảo bọc của người lớn, là ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô và những người lớn khác. Một phút lơ là, chỉnh mạng hay sự thiếu trách nhiệm của người lớn cũng khiến đứa bé gặp phải hiểm nguy. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng nghe biết về cái chết của một cậu bé 6 tuổi được cho là tử vong khi bị bỏ quên trên chiếc xe du lịch 16 chỗ dùng để chở học sinh. Cái chết của cậu bé đã để lại niềm đau to lớn không gì bù đắp được cho những người thân trong gia đình, và cũng để lại nỗi xót xa trong lòng rất nhiều người. Chúng ta nhìn thấy nơi sự việc đó một lời cảnh tỉnh những người là cha, là mẹ, là thầy cô và những người có trách nhiệm đối với những đứa con và những đứa học trò nhỏ của mình. Quan tâm và bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ai, nhưng là bổn phận của tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về một thái độ trân trọng và lưu tâm đến trẻ nhỏ. Giữa một xã hội Do Thái coi thường trẻ em và giữa đám đông dân chúng đang ngăn cản không cho trẻ nhỏ đến gần mình, Chúa Giêsu đã quan tâm đến các em và đề cao sự hiện diện của chúng không chỉ trong hoàn cảnh hiện tại, mà còn ở trong nước trời. Chúng ta hãy cố gắng dành nhiều thời giờ và sự quan tâm hơn cho những đứa trẻ của mình, cũng như tất cả những đứa trẻ khác ở xung quanh, dù quen hay lạ, khỏe mạnh hay bệnh tật, để không một đứa bé nào phải gặp nguy hiểm và rủi ro chỉ vì thái độ chảnh mạng và vô tâm của chúng ta. Chúa. Chúa đã gửi những thiên thần bé nhỏ đến cuộc đời này để chúng con nâng niu, chăm sóc và nuôi dưỡng. Xin Chúa giúp chúng con biết chu toàn bổn phận của mình trong việc nuôi dưỡng con cái và chung tay chăm sóc, bảo vệ tất cả các trẻ em. Amen.
Chiều tàn đến xuân, cùng nhau hướng tâm cầu nguyện, dâng cầu cảm tạ ân tình Chúa đã thương ban. Cùng ngồi bên nhau sẽ chia phúc ân Chúa dạy, đem vào rừng đi tình Chúa mãi luôn dâng
thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.